Những cảm thọ khổ vui vốn không tự có, chỉ nảy sinh mỗi khi căng trần tiếp xúc. Đã đợi duyên mới có thì không tự thể. Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật mà vẫn như muôn vật, cả đời bị những ảo hóa này đánh lừa. Giành giật nhau để thọ hưởng, sát phạt nhau để tranh hơn, trù rủa sâu xé hàng thù, chung quy cũng chỉ vì hai cặp khổ vui yêu ghét, thọ và tưởng. Chúng ta kêu khổ, Phật gọi là khổ khổ, vì thân sinh già bệnh chết cả khổ, còn thọ thêm cảnh khổ bên ngoài. Chúng ta vui, Phật gọi là hoại khổ, vì vạn pháp tính chất vô thường. Quá khứ đã qua, hiện tại đang mất, thấy vui chỉ là do còn pháp trần lạc tạ ẩm tử. Chúng ta thọ không khổ không vui, Phật bảo là hành khổ. Bởi vì si mê cho căn trần là thật, chấp ngã chấp pháp càng huân càng dày, thì quyết định chỉ đi đến tam đồ khổ báo.
Chạm một cái con thấy cái bông hoa tươi đẹp, cái bình bông đẹp, thế là liền có cái gì ở trong con nó nổi lên. Đã khoan khoái bằng lòng vui, cái gọi là thọ. Cho đến khi nghĩ là nó thành tưởng rồi, nó sang cái tưởng rồi, cái tâm chúng ta nó nhanh như điện, hơn điện, điện không kịp. Thế thì cho nên cái thọ nó khác, cái tưởng nó khác. Cái thọ tức là lãnh thọ vào. Thế thì cái tướng của sự thọ ấy là cái khổ với cái vui nó hiện lên, thì biết là mình đã có lãnh thọ. Còn đến khi suy nghĩ là đi vào cái tưởng rồi. À, đấy. Thế thì những cái khổ, các con cho thí dụ là vui, thế còn cái khổ, bây giờ đang nói về cái, thầy vừa mới nhắc con là con phải phân tách cái thọ nó khác, cái tưởng nó khác. Học đạo Phật thế mà tỉ mỉ, không kém thì các nhà khoa học đâu. Phải tỉ mỉ và đích xác, thứ nào minh bạch thứ nấy, chứ không học luộm thuộm được. Bởi vì mình nghiên cứu cái tâm của mình phải minh bạch. Thế cho nên học phải minh bạch, thì đến lúc mà chiếu soi cái tâm nó mới minh bạch. Mà có minh bạch ấy, thì mới thoát được cái mê, mới tỉnh được ra. Còn cứ xô bồ thì nó không thể tỉnh được, khó lắm. Cho nên phải tập cho nó chính xác. Cái nói chúng ta đang nói cái dòng này là chỉ nói về cái thọ thôi, chứ không có nói về cái tưởng. Đang nói về cái khổ với cái vui. Tại sao không nói đến cái tưởng mà chỉ nói đến cái khổ vui thôi? Nói đến cái thọ thôi mà không nói đến tưởng. Ở cái câu này, cái đoạn này không nói đến tưởng. Cả cái đoạn này chỉ nói đến khổ, đến vui là tại sao? Đã, cái khổ ấy, đã, mới cái vui. Vui thoải mái, thế là rồi nó đi luôn là đến yêu thích. Nó từ thọ nó mới là cái gốc của cái tưởng. Bởi vì nó đem cái vui cho mình, cho nên mình mới yêu, mình mới thích. Thế cho nên do cái vui thì nó kích thích. Vì cái miếng ăn ấy, nó đem cái ngon cho mình, nó kích thích. Thế cho nên mình mới sống chết để lo cái tính toán, để lo cái miếng ăn. Bởi vì nó kích thích cái vui. Cho nên làm xong cái nhà lo ăn mừng, đám cưới cũng ăn. Đấy, cái gì vui người ta cũng lo, người ta lấy cái ăn làm gốc. Thế thì cái ăn ấy là cái gốc của cái vui của con người. Thế cái vui, vì cái vui nó kích thích, cho nên mình mới tham, mình mới ưa, mình mới muốn, rồi mình mới tưởng ra đủ các thứ. Thế mà cái khổ ấy nó cũng kích thích, cho nên mới sinh hiềm, sinh ghét, sinh giận, tìm cách lánh xa. Thế cho cái khổ với cái vui thuộc về thọ. Cái ham, cái thích, cái ưa, cái ghét, cái đó thuộc về tưởng. hai cái nó liền nhau nhanh như điện, chúng ta cứ bị nó chi phối. Thế cho nên đây ngài cho chúng ta quán về cái thọ này, cái khổ với cái vui không tự có, chỉ do căn trần tiếp xúc mà nảy sinh. Đây ngài chỉ cần quán cái thọ, bởi vì cái thọ nó là gốc, nó kích thích chúng mình mà thành ở chúng mình thành tham, thành giận. Tham với giận ấy, tức là cái yêu, cái ghét ấy, cái là thuộc về tưởng. Con phải phân tách để nhận mặt nó từng cái một. Tiếp, nhìn thấy cái bông hoa là thấy vui. Thế thì cái vui ấy, nó ở đâu? Nó là cái gì? Giờ con đâu có cái vui ấy. Dạ. Chỉ bởi vì này, nó chỉ nảy sinh mỗi khi căn là con mắt, trần là cái bông hoa, con mắt với cái bông hoa tiếp xúc nhau thì có cái vui nó bật ra. Nó thế đến khi mà không có cái con mắt, con không gặp cái bông hoa thì cái vui có không? Thế thế thì cái vui nó như thế thì cái khổ nó cũng vậy, chỉ do căn gặp trần mà phát sinh ra cái vui với cái khổ. Thì như thế là gọi là thọ ấm. Đi nữa, đọc tiếp.
Đã đợi duyên mới có thì không tự thể.
Nghĩa là đợi duyên là cái vui nó đợi duyên mới có là thế nào? Nghĩa là con mắt ấy, phải có con mắt, lại phải có bông hoa, mà lại phải hai cái nó gặp nhau. Chứ nếu con mắt mà không gặp bông hoa thì không thể có cái vui ra được. Thế cho nên cái vui này nó phải đợi ba duyên. Một là con mắt, hai là cái hoa, ba là cái con mắt lại gặp cái hoa. Thế nên nó phải ba duyên ấy thì cái vui nó mới hiện lên. Thế nó phải đợi duyên nó mới hiện lên. Rồi khi cái duyên long không gặp nhau nữa ấy, thì cái vui nó còn không? À vậy thì nó có thật không? À, con nói tiếp. Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật. Đấy. Cái chỗ của con người ra điều mình giỏi hơn muôn vật. Bởi vì con chó kia, con mèo kia nó phải phục tòng mình. Mình nuôi được nó. Thế rồi mình đi thả câu, mình bắt cá, mình ăn thịt. Đối, cho đến nỗi còn nói rằng trời sinh ra muôn vật để cho tôi ăn nữa. Thế là con người cho rằng mình là hơn hết cả đấy. Thế nhưng mà sự thật ra thì mình có hơn con vật không? Tự phụ là mình thông minh vì mình có chế tạo ra cái xe hơi, cái máy bay à, thì tựa hồ như mình thông minh hơn nó. Nhưng mà trong cái nếp sống hàng ngày của mình thì mình vẫn là một loài vật như tất cả loài vật mà thôi. Làm sao mình với con chó lại giống nhau? Ở chỗ nào nhỉ? Hạnh Chánh vẫn nhận cái thọ với cái tưởng là ta. Chỉ có người nào học Phật ấy mới xả thọ, mới buông cái vọng tưởng, cái người ấy mới thật ở trên loài vật. Còn nếu mà vẫn cứ nhận cái thọ, cái tưởng là ta thì cái người ấy vẫn chỉ là một thì người, nhưng mà vẫn là con người, con chó, con cọp, con người, nghĩa là một loài vật mà thôi. Chung quy cũng chỉ là một loài vật. Đấy. Chỉ khác, nếu muốn khác loài vật ấy, thì phải ở cái chỗ không, mình cứ thọ thì bây giờ các thánh các ngài xả thọ. Mình cứ sống với vọng tưởng ấy, các ngài hàng phục cái vọng tưởng, các ngài trở về chân tâm. Ấy, như thế ấy, thì cái vị ấy ra khỏi loài vật. Còn nếu còn sống với thọ và tưởng, hai cái cặp này thì vẫn là loài vật thôi. Vậy xin chỉ cái chỗ loài vật ấy là bởi vì rằng con mắt như chúng ta đã học mấy cái ai có rè đó, có phải những cái chúng ta thấy bằng mắt đây là đều là cái bóng ảnh ở trong thần kinh không? Có không? Mà bây giờ y theo những cái bóng ấy mà ta khổ, ta vui, ta yêu, ta ghét, vậy thì ta có khôn hơn con chó với con mèo không? Có khôn hơn nó không? Hay mình cũng như nó mà thôi, nghĩa là cũng sống ở trong cái kiến hoặc cái tư hoặc, vẫn lầm cho là thật, không? Bây giờ đấy, như con chó nó thấy người lạ tới thì nó thấy, thì nó cho là nó thấy cái người ở bên ngoài rồi, chứ nó có biết là nó thấy cái bóng ở trong thần kinh nó không? Con chó nó có biết được cái ấy không? Thế cho nên đó mới lầm, thì nó lầm là phải, bởi vì nó là con chó. Còn mình cậy mình khôn hơn nó, liệu mình có khôn hơn không? Hay là mình cũng như nó, y theo những cái bóng hiện ở thần kinh, y theo những cái âm vang hiện ở thần kinh bên tai của mình. Đó, những cái hư vọng ấy mình cho là thật, rồi mình đem những cái đó mình cho là cái chi kiến, cái chỗ thấy, chỗ biết của mình, rồi quyết định thế là đúng. Vậy thì mình có khác gì con chó với con mèo? Cứ cái gì, cái bóng nào hiện ở nơi con mắt cho là thật, cứ cái âm thanh nào hiện ở nơi tai cho là thật, cứ cái ngon hiện lên lưỡi cho là thật. Vậy mình với con chó có khác nhau không? Thế cho nên là mình tưởng là mình thông minh hơn nó. Nhưng nếu mình còn cái thọ với cái tưởng này, mình còn sống ở trong cái kiến hoặc với tư hoặc, thì mình có thật là người đã giác tỉnh chưa? Thế cho nên mình cũng như nó mà thôi. Gia đình được sum vầy thì gọi là vui, hay là làm ăn kinh doanh được nhiều tiền thì gọi là vui. Thế sao Phật lại gọi là hoại khổ? Phật không bảo là vui, Phật gọi là khổ. Cái gì nó cũng vô thường, ăn cái bánh gọi là vui, thấy ngon thì gọi là vui, nhưng mà cứ ăn đâu nó hết đấy. Đã. Rồi đến lúc thành anh nhớ cái bánh, thích cái bánh, rồi hệ lụy vào cái bánh. Thế như gia đình sum họp thì gọi là vui. Thế nhưng mà ở đời cái sinh ly tử biệt không thể nào tránh khỏi được. Cho nên cái vui ấy nó lại là cái gốc. Ví dụ như một người ta vẫn cô đơn một mình, một bà cụ già không có con, thế là xong, thì cũng gọi là khổ. Nhưng mà thực ra người ta cũng thế. Thế nên còn có những các cụ mà có con, đến khi mà thời hạn ngày xưa có cái lệ cứ cho bắt đi ra lính, đi ra trận. Thế cái lúc đi là cả nhà lo sợ, mà rồi đến lúc được tin chết trận hay là cái đau đớn nó lại còn nhiều bằng bao nhiêu. Thà cái người ta không có con ấy thì người ta lại bình an. Còn bây giờ vì có con, khi vui thì ấm áp, thì cho nếm cái thú vị của cái vui vẻ gia đình. Nhưng mà rồi đến cái ngày tan rã biệt ly thì lại là cái vui ấy nó chính là cái gốc khổ. Thế còn tiền bạc mình buôn bán được lãi nhiều thì mình vui. Tại sao Phật cũng gọi là cái hoại khổ? Thật thế cái gì nó cũng vô thường. Bây giờ mà làm ăn buôn bán có lúc lãi thì vui, nhưng mà lại có những cái lúc lỗ thì lại buồn. Và lại đồng tiền, nó hay chính cái đồng tiền nó gây cho mình nhiều cái khổ mà chúng ta thì không biết. Đồng tiền nó là gốc của sự tham. Thế mình có tiền ấy, là ước cái này mong cái kia, cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích, mở ra cái lòng tham, mà tham ấy chính là gốc khổ. Xin đọc thế nào là vô ngã, nghĩa là nó không có thật. Như cái thân của chúng ta không có thật, nó làm bằng đất nước gió lửa, chứ nó không phải là ta, cho nên gọi là vô ngã. Vạn pháp cũng thế, nó không có thật. Thế mà nó đã không có thật mà bây giờ mình lại cứ tưởng nó có thật. Nhưng mà nó vô thường, mình lại tưởng nó còn mãi. Do cái chỗ đó mà mình cứ huân tập cái ngu si. Mà khi cái ngu si huân tập ấy, thì sẽ đi đến cái quả báo ở đâu? Cái sự thế gian nó không thật, mà mình cứ chấp là thật. Thế cho nên cái quả báo quyết định là đi đến tam đồ khổ báo. Nhưng tại làm sao? Tại làm sao mình si mê, mình cho cảnh đời là thật, mà mình lại đi đến quả báo là phải rơi xuống tam đồ. Tam đồ là cái gì? Là ba. Đồ là con đường. Ba con đường. Một con đường gọi là con đường lửa, tức là gọi là hỏa đồ. Con đường lửa là đi vào địa ngục. Còn một con đường gọi là, con đường thứ hai gọi là đao đồ. đao là dao, gươm, binh khí đánh nhau. Đó là con đường đi vào cảnh giới quỷ. Chỉ đối xử với nhau bằng dao, bằng búa. Thế với con đường thứ ba gọi là huyết đồ, tức là con đường máu, là những loài vàng xanh, nó ăn tươi nuốt sống lấy nhau, rồi thì nó bị người ta cắt cổ mổ bụng, cho nên gọi là con đường máu. Thế thì gọi là tam đồ, tức là ba con đường. Lửa là hỏa đồ, rồi đao binh đánh nhau thế gọi là đao đồ, và bị người ta chặt cổ mổ bụng chảy máu gọi là huyết đồ. Thế là ba cái đường khổ. Nếu mà chúng ta thấy cái cảnh vật thật, chúng ta khởi cái tâm tham, tâm giận, thì là có những cái hành động làm những việc ác, cho nên cảm cái quả báo về cõi tam đồ. Thế cho nên nếu chúng ta cứ gọi là bình thường, không buồn, không vui, thì Phật cũng bảo chúng ta đang đi đến cái chỗ khổ. Bởi vì cứ thấy là bình thường, đâu có biết là mình đang huân tập cái ngu si, mình ở lì ở trong cái đường vô minh, không tỉnh ra, cho nên sẽ chịu cái quả báo khổ ngày mai. Xin đọc tiếp.
Hàng ngày quán chiếu thân, tâm, cảnh đều giả, nên an định tinh thần. Trái lại thì dù xuất gia vẫn sâu kết phiền não, gồng gánh trọn đời. Lễ bái cầu khẩn chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền rất thương xót, nhưng không thể giúp. Vì tự mình phải có trí tuệ, cái thấy chân chính, tâm nhìn đúng với chân lý mới có thể giải thoát vô minh. Ngoài ánh sáng, không một thần lực nào phá được bóng tối.
Tưởng là người xuất gia thì có bổn phận, mà thật thế, đã gọi là xuất gia thì phải ra khỏi những cái phiền não. Nhưng mà chúng ta nhiều khi lầm, cứ tưởng cạo đầu vào ở chùa thì gọi là xuất gia, như thế là sai. Bởi vì cái chuyện mà rời khỏi gia đình vào ở chùa đó là chỉ là một cái phương tiện cho nó bớt những khó khăn để mình dễ tu thôi. Của người xuất gia là phải dẹp những các phiền não. Mà bây giờ muốn dẹp các phiền não thì chúng ta phải làm thế nào? Ở đây Ngài nói là dù xuất gia vẫn sâu kết phiền não, mà rồi thì gồng gánh những cái phiền não ấy trọn đời. Thế làm nào để cho đừng sâu kết những phiền não, khỏi phải gồng gánh những cái này? Chiếu ba thứ. Quán chiếu cái thân nó hư vọng, rồi quán chiếu cái tâm nó hư vọng, rồi quán chiếu cái cảnh nó hư vọng. Này, thế bây giờ quán chiếu cái thân hư vọng thế nào? Là gạo, nó là đất, nước, gió, lửa, già tạm, rồi mai đây nó già, nó chết, nó sẽ thối hoát, tan rã, muộn tàn trả về cho đất. Đó là cái thân hư vọng, tỉnh được ra thì nó đỡ. Thế còn thế nào là quán chiếu cái tâm hư vọng? Tại là cái thứ nó như là có lò xo, hễ mà gặp duyên thì nó bật ra, hết duyên thì nó lại tan đi đâu mất, tìm không thấy nữa. Cái vui, cái buồn, cái mừng, cái giận, cái yêu, cái ghét, nó cứ hiện lên, gặp duyên thì nó bật lên, xong rồi nó tan đi tìm không được nữa, không biết nó ở đâu. Thế cho nên rằng nó là cái vọng tâm. Chúng ta nhớ rằng thân ta với thân mọi người là đất, nước, gió, lửa. Cái tâm ta với cái tâm của tất cả chị em cũng chỉ là thứ vô thường, theo duyên mà giả hiện, không có thật. Bây giờ còn cái thứ ba nữa, ta phải quán cái gì nhỉ? Sáng thì nắng, chiều thì mưa, Mặt trời lên thì sáng, mặt trời lặn thì tối. Cuộc đời vinh nhục, chợt vui chợt buồn, chợt người ta khen, chợt người ta lại chê. Thế cho nên biết nó đều là những cái hư vọng, nó giả hiện, nó vô thường, nó không thật. Thế để đừng vướng mắc, đừng bận lòng. Người ta khen mình cũng đừng bận lòng, mà người ta chê cũng đừng bận lòng. Hay hôm nay ở nhà chùa vui vẻ, đầm ấm, thế thì cũng bình an vui vẻ cùng nhau tu. Mà lỡ ngày mai chuyện này chuyện khác nó xảy ra thì mình cũng biết có sum họp thì có chia ly, có cái lúc thịnh thì lại có lúc suy. Sự đời nó là như vậy, cho nên là không cứ bền tâm mà tu hành, không có bận lòng đến những các cái cảnh. Thế như thế cái vị nào mà giữ tỉnh ra được như thế thì tự nhiên cái tâm nó không vướng bận, mà nó không vướng bận thì được an định cái tinh thần. Chứ đừng nghĩ rằng vào chùa là cứ vào chùa là Phật độ cho rồi mình sẽ thành Phật, mình tu là Phật độ cho sẽ làm thành Bồ Tát, làm thánh hiền. Nếu mà không chịu tu, không chịu tỉnh ra, bỏ những các phiền não, thì ở đây ngài bảo nếu mà không tu thì sẽ gồng gánh những cái phiền não để chọn đời. Cho nên chính mình phải tỉnh ra. Mà muốn tỉnh ra thì phải tập những cái phương pháp quán chiếu, suy ngẫm hàng ngày. Suy ngẫm cái thân, tại làm sao nó lại già. Bởi vì nó làm bằng đất, nước, gió, lửa, nó không phải là thật là ta. Rồi lại suy ngẫm cái tâm, cái tâm của mình, làm sao Phật lại bảo nó là cái vọng tâm. Thế thì thấy rằng cái tâm yêu ghét mừng giận này nó không phải mình. Hễ cứ gặp cảnh ấy thì nó bật lên, thế hết cảnh ấy thì nó lại tan đi, tìm không biết nó ở chỗ nào để mà nắm lấy nó cả. Cho nên nó là cái hư vọng. Tình như thế thì mỗi khi cái tâm ấy nó muốn giận hờn thì mình thấy là nó là một cái thứ hư vọng. Đừng nhận là ta giận, đừng nghĩ là tôi hờn, mà biết đây là những cái hư vọng, nó hiện lên rồi nó tan đi, cứ mặc nó rồi nó hết. Mà lấy đó làm cái chỗ tu hành của mình, những cái cả ngày đề tâm như thế, cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chợt có những cái mống tâm nó khởi lên, nó phiền bà này, nó giận bà kia, hay là nó bảo ta nên đi chơi Đà Lạt, đi về thăm cháu, những cái như thế thì biết là những cái vọng tâm nó khởi lên. Cứ mặc nó rồi nó tự ta, đừng nhận nó là ta, mà thứ nhất là đừng có nghe theo nó. Thế nếu mà được như vậy thì cái tâm chúng ta sẽ bình an, mà chúng ta sẽ chứng quả thánh. Bởi vì nó hết tham, hết sân, thì cái vị ấy gọi là thánh hiền. Đại uy thần, sao không giúp cho chúng ta hết tham, hết sân? Cha mẹ có thương con không? Đấy, cha mẹ nào cũng thương con, mà cũng muốn cho con nó nên người. Thế vậy mà sao bây giờ tôi thấy báo đăng những con nhà, thì nói nhà nghèo đã đánh, thì báo đăng là những con nhà, những vị mà sung có danh tiếng ở giữa thành phố, mà con cứ đi ăn cướp. À, hiện tại bây giờ báo mà ta tụt cả ảnh ấy nữa, là con cái cứ đi ăn cướp, giết người để lấy của, thế rồi vào tù rồi người ta chụp ảnh. Thế tại sao cha bố mẹ giàu có như vậy, và quyền lực nó đang có danh giá ở giữa thành phố nữa, báo thì người ta không gọi tên ra, nhưng mà người ta ghi thẳng đây là toàn là những con nhà quyền quý đã danh tiếng, hiện đang có mặt ở thành phố Sài Gòn. Đã. Mà người ta chụp ảnh ở một lô mà nó thành từng băng với nhau, nó đi ăn cướp, mà tội nghiệp nó mới có 18, 19, đứa lớn nhất mới có 20 tuổi, mà cứ đi ra đường cái đẩy người ta ở những cái phố vắng, ta đi cái xe ông đa nó đẩy một cái ta ngã, thế nó cướp thẳng xe. Thế mà nó đâm cho cái người một nhát, thế rước thẳng xe đi. Ta không cần phải hỏi han gì cả. Thế thì cha mẹ làm sao mà không thương con mà lại cứ để cho con như vậy? Nghe chứ không có bố mẹ nào mà dạy con đi ăn cướp cả. Trong cái tờ báo người ta đăng thì người ta ghi, người ta bảo người ta đến ta hỏi những bà mẹ, những bà mẹ bảo tôi cũng không biết tại làm sao, thiết thật tôi sắm cho nó đủ hết, nó không thiếu gì xe cộ, chứ đừng nói đến tiền bạc, là tôi sắm cho nó đủ hết mà không biết tại làm sao nó lại cứ thế. Đã. Thế nó cứ đánh đu với bạn bè, nó cứ đánh đu. Thế cho nên là đến nỗi mà xảy ra mà bây giờ người ta chụp ảnh, người ta đăng báo rõ ràng. Tôi có cắt cái tờ báo tôi đưa cho sư chú bạn Đà La, chú hỏi thăm tôi về tình hình ở Việt Nam, tôi và tôi chả biết gì, ngồi ở nhà không biết, nhưng đấy đưa báo cho sư chú xem, thấy những cái cảnh như thế. Thế là bởi vì rằng bố mẹ bảo mà nó không chịu nghe. Đấy. Chỉ có một cái lý do là cá không ăn muối thì cá ướt. Thế thì đây cũng thế. Chúng mình ở trong chùa, Phật tổ Phật dạy mình không được tham, không được sân. Thế rồi các tổ lại dạy mình phải quán chiếu cái thân, quán chiếu cái tâm, quán chiếu cái cảnh, biết nó là vô thường, là vô ngã, thì sẽ không, cái tham và cái sân nó lại không khởi lên. Thế rồi lại dạy chúng ta hãy nhìn lại cái tâm mình, hễ thấy nó cái tham nó khởi lên, cái sân nó khởi lên thì đừng nhận là ta, cứ ngồi im đấy ngó nó rồi nó sẽ tan. Có phải Phật tổ dạy mình hai việc đấy không? À, vậy. Nhưng mà chúng mình không chịu nghe. Cả ngày tuy rằng cũng có lòng tốt, cũng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, với cái niệm ở đầu lưỡi thôi. Còn thì khi cái tham nó nhận ấy, nó được khởi lên, mà cho đến có khi nó xui đi ăn cắp tiền của các vị tu hành. Người ta tu hành ấy, mình cúng thì mình được phước, nhưng mà mình lấy trộm của người ta thì cái tội là nặng lắm. Thế nhưng mà lúc bây giờ nó cứ mê, thành ra cái tham nó nổi lên mình cứ nhận là mình, rồi để nó sai sự. Cái sân nó nổi lên mình cũng cứ nói là tôi bực lắm, thế rồi để nó sai sự cho nó láo, cho làm bậy. Thế thì không vâng lời Phật, không vâng lời tổ, thì cho nên rằng cứ thành ra cứ phải chịu những cái oan báo như thế. Phật với tổ dạy không, mỗi khi mà tham với sân nó khởi lên thì phải đừng nhận nó là mình, phải biết nó là vọng tưởng, mặc để nó tan đi. Phật tổ vẫn dạy nếu mà trong tâm nó cứ luôn luôn nó khởi cái tham, luôn luôn nó khởi cái sân, thì quán chiếu cái thân này là hư vọng, cái tâm này hư vọng, cái cảnh hư vọng, mà Phật dạy cả phương pháp để quán chiếu. Nhưng mà chúng ta không chịu vâng là thật nhà danh giá giàu có, mà lại là những vị có chức vị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, mà bây giờ con đang ngồi tù chỉ bởi vì bảo nó không được, nói nó không nghe. Thế cho nên đây ngài, đây tổ mới dặn dò là đừng cậy mình là người tu hành, đừng cậy rằng mình niệm Phật nhiều Phật sẽ cứu. Nếu mà mình không vâng lời Phật, không chịu quán chiếu cái thân nó là cái đất nước gió lửa, sanh già bệnh chết, một đống thịt sắp sửa hóa rồi, không chịu quán chiếu cái tâm nó theo duyên nó giải hiện lên, nó không phải mình đâu, nó chỉ là cái vô minh nghiệp đấy thôi. Cho nên hễ mỗi khi nó khởi lên đừng nghe nó. Đã. Nó bốc lên tham kệ nó, nó bốc lên sân kệ. Bởi chỉ một việc là cứ ngồi im nhìn nó, đã thế nào nó cũng phải tan đi thôi. mà không vâng lời Phật. Thế rồi cảnh bên ngoài Phật cũng dạy quan sát, chúng ta chỉ thấy những cái bóng tùy duyên tuần nghiệp giả hiện, không phải cảnh thật. Vậy thì chỉ có một việc, đừng tham, đừng giận. Nhưng mà chúng ta lễ Phật, niệm Phật suốt ngày nhưng mà không vâng lời Phật, thì đấy, cha mẹ quyền quý có địa vị lớn ở thành phố Sài Gòn mà con cái vẫn cứ phải ở tù, chỉ bởi vì có một việc không vâng lời cha mẹ, cứ đi đánh đu với bọn ác. Chúng ta cũng thế, lạy Phật, niệm Phật mà không vâng lời Phật, cứ đánh đu với những các cái thói tham sân si, những cái vô minh, cứ đi cái đường mê,